Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024, thứ tư sau Chủ nhật thứ năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em: Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một chủ đề quen thuộc trong các tôn giáo đó là sự thanh luyện. Đó là khoảng thời gian đặc biệt dành cho người đã từng sống không chuẩn mực, có thêm một cơ hội để họp đoàn cùng các thánh nhân. Ai trong chúng ta cũng biết hệ quả của việc thanh luyện là để người thụ nhận được luyện lọc hầu nên xứng đáng hơn trong tư cách là tín đồ thuần thành. Nên việc thanh luyện với giá trị tự thân lại là cơ hội tích cực dành cho những ai đã từng bê trễ trong việc sống đức tin, sống bác ái, sống công bằng. Tin mừng ngày thứ tư sau Chúa nhật thứ năm Phục Sinh hôm nay vừa rất gần gũi để động viên con người hòa nhập trong mối dây liên kết với Thiên Chúa như cành nho gắn với thân nho, lại cũng cách nào đó nói đến sự liên lụy với Thiên Chúa. Thân nho tinh tuyền với sức sống mãnh liệt là Chúa Giêsu. Dù đã nỗ lực đem truyền sức sống cho cành nho là con người, thì thân nho ấy vẫn bị liên lụy do sự chọn lựa rất tự do của con người làm nhiễm trọc. Và trong trường hợp con người chọn lựa minh chi cố phạm ấy, Thiên Chúa chẳng thể nào khoan dung. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Sự thanh luyện tuyệt đối là khi Thiên Chúa dùng tới luật công bằng, thế cho luật bác ái. Ngài không dung thứ cho kẻ lựa chọn trầm luân, tiêu cực tuyệt đối là sự thỏa hiệp với sự dữ. Ngài sẽ thẳng tay cắt tỉa và ném vào lửa để cháy rụi tận mầm mống. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cơ hội để sống cho ra con người của chúng ta lúc nào cũng sẵn có. Nếu Thượng Đế đóng cánh cửa chính trong căn nhà, thì Ngài sẽ mở những cánh cửa sổ. Chúa chăm bẵm hồn xác chúng ta với những cơ hội nên thánh, nên hoàn thiện. Và Ngài còn chăm sóc chúng ta bằng cách gọt tỉa như việc chăm sóc những cành nho. nên thái độ đúng đắn nào để phù hợp với con đường về nhà cha, hẳn mỗi người trong chúng ta càng phải nghiêm túc để chọn lựa và bảo toàn, vì linh hồn ta và vì nếp sống nước thiên đàng. Lạy Chúa, mỗi ngày sống và trải nghiệm vui buồn, chúng con đều rút tỉa những kinh nghiệm nhân bản, nhận biết tốt xấu và chọn lựa hướng thiện. Điều lương thiện ấy diễn ra trong suốt cả cuộc đời này. Thế nhưng không phải chọn lựa của chúng con lúc nào cũng là chuẩn mực. Có những khoảnh khắc u ám làm chúng con mờ mịt và vờ vẫm hướng đi mà quên mất sự trợ đỡ của Chúa. Xin giúp chúng con luôn mặc lấy sự khôn ngoan và mạnh mẽ của Chúa, để chúng con chọn lựa và chu toàn bổn phận cách tốt nhất và nên người công chính trong Chúa và giữa nhau. Amen.
Của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn vì khinh chê. Chỉ cái chết từ bi, từ Giê-xu thâm giá, đau lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm. Chỉ cái chết trao đi từ Giê-xu vô tội, thành một ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngự giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài với niềm tin yêu mới. Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta. Của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giê-xu thấp giá, đau lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm. Chỉ cái chết trao đi từ Giê-xu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngự giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài với niềm tin yêu mới. Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta, đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta, đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Tu nghị Dòng Thánh Canossa và Tu huynh Gabriel. Sáng ngày 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng Tu nghị Dòng Nam Tử Thánh Canossa và Dòng các Tu huynh Gabriel. Dòng Nam Tử Thánh Canossa được Thánh Nữ Maddalena Canossa thành lập năm 1831 tại thành phố nổi Venezia để giáo dục các trẻ em nghèo. Hiện nay, dòng có khoảng 130 tu sĩ, trong đó có 100 linh mục. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Nữ Canossa, vị sáng lập của dòng, và Ngài nói, Thánh Nữ can đảm này, trong một thế giới không kém khó khăn so với thời đại của chúng ta, đã nhắm tới mục tiêu làm cho Chúa Giê-xu được biết đến và yêu mến. Chúa không được kính mến vì người ta không biết Ngài. Và anh em muốn tiếp tục công trình truyền giáo của Thánh Nữ nên đã chọn chủ đề tổng tu nghị của anh em là ai không nồng nhiệt thì không làm cháy lên. Vì thế, anh em quyết tâm hầm nóng để làm cháy lên, khơi dậy và nuôi dưỡng hồng ân của Thiên Chúa trong chúng ta để làm chứng cho Chúa. Và anh em thực hiện điều này trong một gia đình từ hơn hai thế kỷ lịch sử đã được phong phú nhờ bao nhiêu hồng ân. Anh em hiện diện tại bảy nước và gồm các phần tử thuộc 10 quốc tịch khác nhau, được nâng đỡ nhờ sự hiệp thông và cộng tác với các nữ tu thánh Canossa và với các giáo dân ngày càng tích cực và dấn thân. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng các tu sĩ của dòng gặp nhiều thách đố, nhưng Thánh Nữ Canossa đã chỉ cho anh em cách vượt thắng khó khăn, đó là mắt hướng nhìn và đấng chịu đóng đinh và vòng tay rộng mở, hướng về những người rốt cùng, bé nhỏ, nghèo hèn và các bệnh nhân để chữa lành, giáo dục, để phục vụ anh chị em trong vui tươi và đơn sơ, và anh em sẽ dần dần thấy rõ những câu trả lời trong tâm hồn của anh em. Sang đến dòng thứ hai được Đức Thánh Cha tiếp kiến là dòng tu huynh Thánh Gabriel, là dòng do Thánh Louis Marie Rignon de Montfort và cha Gabriel de Sayet sáng lập năm 1715. Tại Saint-Laurent-sur-Sèvre, bên Pháp, và hiện có khoảng 1.200 tu huynh và 18 linh mục hoạt động tại 266 nhà. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, gia đình dòng anh em nảy sinh từ một nhóm nhỏ các cộng tác viên giáo dân của Thánh Mồng Phò, vị đại giảng thuyết, và ngày nay có hơn 1.000 tu sĩ, dẫn thân hỗ trợ việc tông đồ, thăng tiến nhân bản và xã hội qua giáo dục, đặc biệt nâng đỡ những người mù và câm điếc tại 34 nước khác nhau. Để duy trì sự hiện diện ngôn sứ, anh em chọn chủ đề cho tổng hội hiện nay là lắng nghe và hành động can đảm. Đức Thánh Cha nói tiếp, hai thái độ này đòi hỏi sự kiên cố và tin tưởng, phản ánh tinh thần và hoạt động của Thánh Louis Magi và cha Desayet, hai vị đã để lại một bức tranh ba phần quý giá như chỉ đang cho các quyết định của anh em, đó là chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, rồi thánh giá được khắc ghi trong tâm hồn và Đức Maria. Anh em hiện nay được phong phú nhờ sự hiện diện của các thành viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Thực tại này sẽ mang lại nhiều tiện ích cho sự tăng trưởng và việc tông đồ của anh em nếu anh em biết sống thực tại ấy bằng cách đón nhận và chia sẻ sự khác biệt một cách xây dựng giữa anh em và với tất cả mọi người. Đó là một sứ điệp quan trọng, nhất là trong thế giới chúng ta ngày nay đang bị chia rẽ vì ích kỷ và cục bộ. Những học ân khác nhau cần chia sẻ, những khác biệt là những ơn quý giá. Anh em hãy trở thành những ngôn sứ về điều này bằng cuộc sống của anh em.
Xin giáo phận Bắc Ninh, nhà thánh Phêrô tự thăm đức cha Cosma và quảng bá ơn gọi từ giáo xứ Bảo Sơn. Sáng ngày 27 tháng 4 vừa qua, gia đình ứng xin thánh Phêrô tự giáo phận Bắc Ninh đã có chuyến viếng thăm đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh, tại cộng đoàn dòng tên thuộc giáo họ Thanh Hà, giáo xứ Nhĩ. Trong buổi gặp gỡ, đức cha Cosma đã có những lời chia sẻ thân tình tới quý cha, quý thầy cùng quý ứng sinh về ơn gọi đời sống thánh hiến. Ngài nhắn nhủ, linh mục là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề của giáo hội. Có thể nói đây là những lời chia sẻ và động viên rất thiết thực và ý nghĩa để gia đình nhà thánh tự cùng nhau cố gắng trở nên những linh mục như lòng Chúa mong ước. Chiều cùng ngày, gia đình nhà thánh tự đã đến giáo xứ Bảo Sơn để thăm một số gia đình anh em đang tu học tại nhà thánh Phêrô tự, đồng thời giao lưu thể thao với các bạn trẻ giáo xứ. Sau đó mọi người cùng tham dự thánh lễ tạ ơn cuối ngày. Cùng với cha xứ Đa Minh, quý cha nhà thánh Phêrô tự đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi của giáo xứ Bảo Sơn. Vào cuối thánh lễ, cha giám đốc Đa Minh đã giới thiệu ơn gọi nhà thánh Phêrô tự và mời gọi các bạn trẻ trong giáo xứ mạnh dạn tham gia vào các khóa tìm hiểu và định hướng tĩnh tâm mùa hè 2024 tại nhà thánh Phêrô tự. Ước mong rằng qua chuyến hành hương này, giáo xứ Bảo Sơn sẽ có thêm những mầm non ơn gọi được đâm chồi và lớn mạnh.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tái kêu gọi bình định và hòa giải tại Haiti. Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng bày tỏ lo âu và kêu gọi bình định và hòa giải cho nước Haiti. Vào cuối thánh lễ, sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Marco ở thành phố nổi Venezia, Đức Thánh Cha nói, như mỗi Chủ nhật và hôm nay tại đây, tại thành phố này, chúng ta hãy xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cho bao nhiêu tình trạng đau khổ trên thế giới. Tôi nghĩ đến Haiti, nơi đang sống trong tình trạng khẩn cấp và dân chúng tuyệt vọng vì sự sụp đổ của hệ thống y tế, thiếu thốn lương thực và nạn bạo lực khiến dân chúng phải chạy trốn. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa công việc và những quyết định của Hội đồng Tổng thống lâm thời vừa mới nhậm chức hôm thứ Năm ngày 25 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Port-au-Prince, để với sự tái hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Hội đồng Tổng thống này có thể dẫn đưa đất nước tiến tới hòa bình và ổn định mà họ rất cần. Từ lâu, Haiti, quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán Cầu, với 7.200.000 dân, bị lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng với sự lộng hành của các băng đảng bất lương võ trang ở các thành phố lớn như tại trung tâm thủ đô Port-au-Prince cũng như gần biên giới với nước Cộng hòa Dominicana. Thủ tướng Ariel Henry đã phải từ chức hồi trung tuần tháng 3 vừa qua. Chính phủ Haiti do Thủ tướng lâm thời Michel Patrick Boisvert đứng đầu đã gia hạn tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 3 tháng 5 tới đây. Trong những ngày vừa rồi, các băng đảng cố gắng chiếm phủ tổng thống nhưng không thành công. Dầu vậy, chúng chiếm được quyền kiểm soát tổng bệnh viện lớn nhất nước. Dòng tá viên bệnh viện Thánh Camilo đảm trách một nhà thương với 285 nhân viên bị các băng đảng vây hãm, nhưng các tu sĩ vẫn tiếp tục ở lại phục vụ bệnh nhân. Theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc, 53.000 người Haiti đã rời bỏ vùng thủ đô trong những tuần lễ gần đây, không kể 100.000 người trước đó đã chạy xuống miền Nam Haiti để lánh nạn.
Tin Roma, lần đầu tiên các thủ lãnh Anh giáo nhóm họp tại Roma. Lần đầu tiên các vị thủ lãnh trong Liên Hiệp Anh giáo nhóm họp tại Roma từ ngày 29 tháng 4 năm 2024 cho tới ngày 3 tháng 5 tới đây. Liên Hiệp Anh giáo gồm 39 giáo tỉnh, mỗi giáo tỉnh do một vị tổng giám mục đứng đầu, được gọi là Primus giáo chủ, và có một vị làm chủ tịch Liên Hiệp là giáo chủ của Anh giáo tại Anh Quốc, hiện nay là Đức Tổng giám mục Justin Welby của giáo phận Canterbury. Ngài là vị đứng đầu trong số các vị đồng hàng, vì mỗi giáo tỉnh đều tự trị. Liên Hiệp Anh giáo hiện nay được ước lượng có từ 77 triệu đến 85 triệu tín hữu trên thế giới. Trong khóa họp hiện nay, các vị thủ lãnh Anh giáo cũng sẽ gặp Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, để trao đổi về đồng hành hay hiệp hành. Các vị cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh, viếng thăm các nơi thánh ở Roma, trong đó có đền thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, vương cung thánh đường Santa Maria ở khu Trastevere, và gặp cộng đồng thánh Egidio, một tổ chức bác ái, đại kết và thân tín hòa bình của giáo dân Công giáo có trụ sở gần đó. Hồi cuối tháng Giêng vừa rồi cũng đã có một cuộc gặp gỡ của 50 giám mục Anh giáo và Công giáo tại Roma. Các vị đến từ 27 quốc gia để trao đổi và viếng thăm các nơi thánh đối với cả hai khối giáo hội. Cách đây 8 năm, chiều ngày 5 tháng 10 năm 2016, cũng đã có buổi phát kinh chiều chung giữa các giám mục Anh giáo và Công giáo tại nhà thờ Thánh Andre và Gregorio ở khu vực Celio, Roma, với sự tham dự của Đức Tổng giám mục Justin Welby, đương kim giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và nhiều vị tổng giám mục và giám mục Anh giáo đến từ nhiều nơi trên thế giới, cùng với đông đảo các chức sắc và tín hữu Công giáo. Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự buổi cầu nguyện này nhân dịp kỷ niệm cuộc gặp gỡ giữa Đức Chân Phước Phaolô thứ năm với Đức Tổng giám mục Michael Ramsay, giáo chủ Anh giáo, và thành lập trung tâm Anh giáo ở Roma. Nhà thờ Thánh Andre và Gregorio ở Celio là nơi mà vị bề trên là Thánh Augustino được Đức Giáo hoàng Gregorio thứ nhất gửi đi làm tổng giám mục đầu tiên tại Canterbury để loan báo tin mừng cho Anh quốc vào năm 597. Trong bài suy niệm sau bài đọc ngắn, Đức Thánh cha nhắc đến lời kêu gọi long trọng được Chúa gửi đến các tín hữu Kitô: hãy luôn luôn trở thành dụng cụ hiệp thông ở mọi nơi, vượt thắng cám dỗ khép kín và cô lập. Lời kêu gọi ấy giúp chúng ta thăng tiến sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, không kể sự hiệp nhất của gia đình Kitô. Anh chị em hãy trở thành những người thăng tiến một phong trào đại kết táo bạo và thực tiễn, luôn luôn tìm kiếm những con đường mới.
Tin Seoul, Hàn Quốc. Số người được rửa tội tại Hàn Quốc tăng 24% trong năm 2023. Theo thống kê do Hội đồng Giáo hội Hàn Quốc công bố hôm 24 tháng 4 vừa qua, số người được rửa tội trong năm qua tại nước này tăng 24%, tức là 51.307 người, so với 41.384 người trong năm 2022 trước đó. Tuy có sự gia tăng như vậy trong những năm gần đây, nhưng con số các tín hữu mới này vẫn còn thấp hơn nhiều so với hơn 80.000 người mỗi năm trước thời đại dịch. Bản thống kê của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc 2023 chia số người lãnh nhận bí tích rửa tội thành 3 loại: trẻ em, người lớn và người nguy tử. Trong năm ngoái, trong số hơn 51.300 người được rửa tội, có hơn 12.800 trẻ em, 34.500 người lớn và gần 4.000 người ở trong tình trạng nguy tử. Phúc trình trong sách thống kê cho biết tổng số tín hữu Công giáo Hàn Quốc trong năm 2023 là 5.970.000 người, tức là tăng 0.3% so với năm 2022 trước đó và chiếm 11.3% trên tổng số 52.700.000 dân. Tỷ lệ này vẫn đều đều trong những năm gần đây.
Tin dân công Myanmar, nhà nước quân đội Myanmar hạn chế tự do tôn giáo. Nhà cầm quyền quân phiệt Myanmar hạn chế tự do tôn giáo ở thủ đô Dhaka của bang Chin với lệnh cấm tụ họp quá 5 người, kể cả các thánh lễ Chủ nhật. Bang Chin ở miền Tây Myanmar giáp giới với Ấn Độ và Bangladesh, và đây là bang có đa số tín hữu Kitô. Một nguồn tin địa phương nói với hãng tin Công giáo UCAN hôm 26 tháng 4 vừa qua rằng, tại bang này, mỗi gia đình đều có hơn 5 người, vì thế việc tụ họp và cầu nguyện có thể bị thương tổn vì lệnh mới. Lệnh này cũng sẽ ảnh hưởng tới đời sống thường ngày. Và mặc dù các tín hữu Kitô đã gặp chính quyền địa phương hôm 24 tháng 4 vừa rồi để xin thi hồi lệnh cấm đó, nhưng nhà nước vẫn làm ngơ. Theo tin địa phương, lệnh cấm có hiệu lực đến ngày 22 tháng 6 tới đây, có ảnh hưởng tới ít nhất 14 nhà thờ thuộc các hệ phái Kitô khác nhau như Công giáo, Tin lành Baptist và Anh giáo ở thủ đô Dhaka. Nguồn tin của giáo hội nói rằng, ngoại trừ đối với các lễ an táng, các chức sắc giáo hội cần trình báo cho chính quyền địa phương ít nhất 5 ngày trước khi cử hành các buổi cầu nguyện và lễ cưới. Chính phủ ra lệnh cấm trên đây sau vụ một số sĩ quan cấp cao bị thương trong một cuộc tấn công đoàn xe của các bộ trưởng ngày 12 tháng 4 vừa qua. Lực lượng phòng vệ ở bang Chin tự nhận là tác giả vụ tấn công này. Từ ngày 2 tháng 2 năm 2023, 7 thành thị ở bang Chin bị đặt trong tình trạng thiết quân luật, với cuộc giới nghiêm và cấm tụ họp quá 5 người. Chính phủ quân phiệt Myanmar gặp sự kháng cự mạnh mẽ của các nhóm dân quân ở địa phương, nên đã áp đặt lệnh thiết quân luật tại 61 thành thị trên toàn Myanmar từ cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm 2021. Bang Chin ở miền núi và kém phát triển, trong đó 85% dân trong tổng số 478.000 người là Kitô hữu. Cho đến nay, hơn 78.200 người phải di tản, trong khi hơn 60.000 người chạy sang Ấn Độ láng giềng để tị nạn, theo báo cáo của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bà và anh chị em thân mến, Chris Garner là một triệu phú người Mỹ, sinh năm 1954, được nhiều người trên thế giới biết đến trong vai trò là một doanh nhân và là một diễn giả truyền cảm hứng về sự thành công nhờ niềm hăng say lao động. Trong quyển hồi ký có tựa đề tiếng Việt là Theo đuổi hạnh phúc, Chris Garner đã kể lại hành trình lập nghiệp đầy gian khổ của mình. Vì hoàn cảnh sống khó khăn, vợ của Chris bỏ đi, giao đứa con trai nhỏ lại cho Chris khi anh vừa mới ra khỏi trại giam vì một khoản tiền nợ chính phủ. Người thanh niên 27 tuổi ấy đã xin làm thực tập sinh cho một công ty môi giới chứng khoán với mức lương khiêm tốn, không đủ tiền để thuê một căn hộ. Chris và con trai đã phải ngủ qua đêm ở bất cứ nơi nào có thể. Ngoài sàn nhà vệ sinh trong nhà ga, họ còn ngủ ở công viên, nhà thờ, dưới bàn làm việc sau khi mọi người đã về hết. Với niềm đam mê làm việc và năng khiếu bẩm sinh trong việc bán cổ phiếu, sau khi kết thúc khóa thực tập sinh, Chris đã được nhận vào làm việc chính thức. Thế là, ông cũng đủ tiền để thuê được một căn hộ che mưa nắng cho mình và con trai. Sự nghiệp của ông đi lên từ đó. Chris nhanh chóng gia nhập tầng lớp trung lưu và mở được công ty đầu tiên cho mình vào năm 1987. Ông sở hữu số tài sản trị giá khoảng 60 triệu đô la khi bước vào tuổi 62 và bắt đầu đi khắp thế giới làm diễn giả, truyền cảm hứng cho những con người bất hạnh khác. Ông cũng là nhà tài trợ nhiều tổ chức từ thiện dành cho người vô gia cư, là người vận động chống lại bạo lực đối với phụ nữ. Hiện nay, ở độ tuổi 70, Chris vẫn không ngừng làm việc. Ông vẫn dành thời gian để thực hiện các hoạt động từ thiện và tổ chức các buổi diễn thuyết đầy cảm hứng. Ông còn tham gia tài trợ cho dự án trị giá 50 triệu đô la để xây dựng các khu nhà ở cho người thu nhập thấp và tạo cơ hội việc làm cho nhiều người ở San Francisco. Cuộc đời của Chris Garner đã truyền được cảm hứng về sự thành công cho những người yêu chuộng lao động và hăng say làm việc. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lao động là một hoạt động thiết yếu gắn liền với căn tính và sự tồn tại của con người. Điều này đã được sách Sáng Thế ghi lại qua lệnh của Thiên Chúa truyền cho con người đầu tiên là ông Adam khi ông phạm tội. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra, và sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn cho đến khi trở về với đất. Và thật vậy, theo dòng lịch sử, con người phải săn bắt, hái lượm, rồi mua bán, lao động dưới nhiều hình thức để kiếm của ăn nuôi sống bản thân
gia đình và làm cho nền kinh tế của gia đình, đất nước và xã hội thêm giàu mạnh. Quan sát những người sống xung quanh mình, chúng ta có thể thấy rằng những người chịu khó lao động thì luôn có của ăn, và theo thời gian, đời sống của họ sẽ càng ngày càng được no ấm, phồn thịnh. Trái lại, những người lười biếng, không chịu làm việc, chỉ ăn không ngồi rồi, thì dù có tiền núi, bạc biển, cũng dần dần khánh kiệt. Sự thành công của triệu phú Chris Garner mà chúng ta vừa đề cập bên trên là một minh chứng rất sống động về sự thành công chính là kết quả của những người biết vượt qua nghịch cảnh và chuyên chăm lao động. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Giuse Thợ. Đây là cơ hội để chúng ta chiêm ngắm Thánh Giuse, một người thợ mộc ở làng Nazareth, đã ngày ngày miệt mài làm việc với cái cưa, tấm gỗ để nuôi sống vợ con mình. Nơi gia đình nhỏ của Thánh Giuse, chắc chắn mẹ Maria và Chúa Giêsu cũng là những người yêu thích lao động và hăng hái cùng chung tay với Thánh Giuse vun đắp tổ ấm của họ ngày càng sung túc và hạnh phúc. Mỗi người chúng ta cũng phải lao động, phải làm việc để có của nuôi thân, để có phương tiện mà đùm bọc những người khác và phát triển bản thân mình. Ước gì tất cả chúng ta luôn yêu mến và hăng say chu toàn việc bổn phận cùng với những công việc mà mình đang đảm nhận, nhờ thấm nhuần lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco: lao động là điều cần thiết cho sự phát triển nhân bản và cho sự tiến triển trong sự thánh thiện của chúng ta. Bởi vì lao động không chỉ đơn giản là vấn đề lợi ích vật chất hay lợi dụng đơn thuần, mà là một phương tiện mang lại ý nghĩa, giá trị và hình thái cho cuộc sống của chúng ta, và dạy chúng ta biết quảng đại với người khác. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con có công việc làm ăn, có sức khỏe và điều kiện để lao động, để mưu sinh cho bản thân và gia đình. Xin Chúa thương giúp cho tất cả mọi người đều có công việc để làm, được trả lương xứng đáng và hưởng nếm được niềm vui và thành quả tốt đẹp từ sức lao động của mình. Amen.
Đời gian lao con dân này, bao việc già nặng trên tấm vai. Vì tương lai con biết ai, chắc ngại khi sương gió trông ai.
Vì tương lai con lo nhiều, trong những chiều hoàng hôn rừng
quanh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.